Khoai lam chiều còn nhẹ tỏa, những người đó khoai lam đã biến mất rồi. Ôi trăng đồi sim vô cùng thơ mộng, ta tưởng chừng như lạc vào cõi thiên thai.
Suối nào bằng suối nguồn tranh, sim rừng nào ngọt bằng sim đầu mùa.
Anh ơi ma anh ơi, để tôi núp vô bụi.
Không, đấy là các tiên nữ hạ phàm trần đấy chứ.
Trăng vàng suối chảy lê thê, chị em mau tắm rồi về kẻo khuyên.
Ai kia đừng tắm một mình, cho anh tắm với hai mình cho vui. Ôi
ôi, có người rình, có người rình.
Các chị em để mặt em, ai muốn ra câu hát vô duyên, hãy ra đây mau lên.
Xin chào chư tiên nữ.
Không, chúng tôi là những cô gái miền Sơn Cước. À, tại sao các người lại chui vào bụi?
Chúng tôi đi săn lạc đường, nên chui vào bụi để...
Để chi vậy?
Tìm lối về.
Tìm đường về lại chui vào bụi à? Nói nghe hữu duyên quá à.
Gái Sơn Cước lại càng hữu duyên hơn chứ.
Ông là ai? Từ đâu lại lạc vào đây chứ?
Tôi hả?
Vâng.
Tôi là Kiểu Mộng Long, từ sân Tây đi săn bắn lạc vào đây. Còn bạn tôi nè là Tiêu Mai. Dạ, Mộng Long xin mạn phép hỏi tên người đẹp có được không?
Em là sơn nữ Phà Ca, tóc cài hoa tím chính là Phà Ca. Chắc ông đói lắm phải không? Mời ông hãy thưởng thức trái sim đầu mùa.
Cái này gọi là trái sim đây à?
Vâng.
Tôi thường thấy đồ sim nhưng mà chưa có bao giờ thấy trái sim. Ồ, sao trái sim sâu quá, sâu hơn tất cả những trái ở miền Kinh, đi vỏ đen như bùng sinh, lại thêm mà sâu xa sành sùi chẳng có mùi ngọt ngon.
Nếu ông nhìn bề ngoài mỗi vật mà đánh giá trị ở bên trong, thì tôi đây chẳng có cần hầu chuyện với ông đâu. Nếu chơi tôi là gái đen màu, vậy tôi xin đi chào ngài tôi đi.
Khoan, đừng đi, đừng đi. Trái sim tốt lắm, ngon lắm. Tôi ăn đi nè.
Ăn nữa đi, nước nè, cứ uống đi. Uống đi rồi tôi hát cho mà nghe.
Biết hát nè, tôi ăn rồi nè, tôi uống rồi nữa nè, hát đi.
Nói lòng ăn nửa trái sim, uống lần bạc nước đi tìm.
Nghĩa là gì vậy cô?
Nếu ai đến rừng sim ăn trái sim á, thì thế nào cũng dính líu.
Hả? Dính líu sao?
Mà thôi đi, không nói nữa đâu, để lâu lâu rồi sẽ biết.
Tôi hiểu rồi.
Hả? Ông hiểu như thế nào?
nghĩa là tôi biết mến trái sim miền sơn cước và biết thương dòng nước giữa suối Mông. Sơn nữ ơi, lần đầu tiên tôi biết con tim rạo rực cảnh núi rừng thổn thức mảnh lòng tôi biết yêu màu tím hoa ngao sim trong niềm thanh đạm ẩn ngao niềm sầu mơ. Sơn nữ ơi, cô biết chăng lòng tôi khao khát ánh trăng quyền diệu của dãy đồi núi muôn tùng.
Cái ông này kỳ cục quá à, người ta cho ăn cái sim, cho uống nước rồi còn nói cái gì kỳ kỳ làm cho người ta nhột nhạt làm sao á. Được rồi, để người ta về mé phía cha của người ta cho ông bị đòn cho ông coi nha.
Ok, cha ơi, bà ca.
Dạ.
Gì đó bà ca con?
Dạ.
Đêm đó khuya rồi sao chưa ngủ, gọi cha làm cái gì?
Thưa cha, con với mấy chị này toan về bỗng gặp mấy ông này chọc ghẹo con đó à.
Các ngươi vào đây không sợ trở thành những nắm mồ quan vô chủ kia sao chứ?
Thanh gươm này chưa quen rỉ thì chưa chắc hẳn mồ kia chôn xác kẻ tóc xanh hay là dùi thay người đầu bạc. Hãy dung quân.
Dạ khoan. Dạ thưa cha, cần dung thứ cho người đôi bên chẳng đi hận thù nhau à, lòng vì bao nở sáng toàn nhau à, nếu chẳng mai cha đổ máu đau còn biết làm thế nào.
Phà ca con, biết đâu cái lũ này là tay sai của Bạch Hổ, nó vào đây dọ tháo nó tàn sát cha con ta.
Không đâu, Bạch Hổ cũng là kẻ thù của cha con ta kìa.
Cha ngươi là ai mà thù với Bạch Hổ chứ?
Cha ta là sứ quân Kiểu Thuận.
À, thế ra công tử đây là con của Kiểu Lĩnh Quynh nè. Xin công tử thứ lỗi cho lão nha.
À, dạ không không, chính cháu không có lỗi là gì không biết kính lão đắc thọ. Dạ, cháu xin phép hỏi quý danh của lão ba.
Tên thật của lão ha đây là Lý Hoàng Mương, sao đổi mường phao từ khi khoác áo mường này. Trước kia lão đem tài giúp sư quân Bạch Hổ, tài dùng gươm phỉ chi hùng anh, suốt một thời liệt liệt quanh quanh. Nhưng mà thằng Bạch Hổ ngại lão là phản tâm, nên lần hồi thu hết quyền binh. Còn đang tâm muốn đem lão mà sát tàn, nhưng mai lão biết được vội vàng có đào xanh. Rồi lão ẩn trú rừng già này, mai gặp được cha ruột của Phà Ca.
À, thế là lão bá là dưỡng phụ của Phà Ca. Dạ, cháu xin mời bác về sân Tây phụ lực với cha cháu để rửa hờn Bạch Hổ nhé.
Dạ thưa cha, không nên nghe lời người này để dấn thân vào dòng chém giết.
Nói như con rồi làm sao cha rửa nhục năm xưa chứ.
Thưa cha, theo con thiết tưởng, mang nhiều hận quán làm gì thêm bận tí. Thoảng như cha có hạ sát được Bạch Hổ thì mối hận năm xưa cũng qua rồi.
Ờ kìa, làm ngơ trước hận thù mà cô không cho là một điều nhục sao?
Nhưng không nhục bằng để kẻ gian ác lợi dụng sự hận thù ấy để lên ngôi bá chủ, ngồi trên đầu thiên hạ.
Hòa ca, vô cùng vô lễ. Xin công tử về tể xá cha con chúng tôi sửa soạn hành lý, ngày mai lên đường.
Xin vâng.
Nếu Hoàng Mưu anh bằng lòng bỏ núi rừng về giúp Kiểu Thuận này thì lo gì không táo trừ Bạch Hổ. Nhưng ngại thằng Cảnh Thạc lợi dụng lúc ta dân binh kêu quần đánh chiếm sân Tây này thì ta làm sao mà trở tay cho kịp.
Dễ lắm mà, nguyên Cảnh Thạc có một ái nữ tên là Ngọc Tú sắc nước hương trời. Anh mau đem lễ vật xin phép cưới cho nga mộng lầm, rồi nga lấy nghĩa thông gia là tình thâm, hòa nhau muôn đời sau. Ta nga rảnh việc tha hồ, ta chinh phạt Bạch Hổ để rửa hờn, thế là vẹn toàn.
Hay lắm hay lắm.
Dẹp Bạch Hổ xong á, ta đánh luôn Cảnh Thạc chiếm đổ Động Giang thì sư huynh sẽ làm chúa thiên hạ.
Rõ là mưu thần, nhưng ngài Mộng Long thiểu tài lại thiểu trí.
Lão xin đảm nhiệm làm tôn sư công tử.
Như thế còn gì hơn nữa. Mộng Long, hãy lại tạ sư phụ đi.
Dạ con kính lại sư phụ.
Được rồi, anh ráng tận tâm dạy cháu, giờ xin phép anh để tôi ra kiểm điểm binh tình.
Dạ. Mộng Long cháu.
Dạ.
Hãy ráng lo học tập nhé. Phà ca con.
Dạ.
Nên xem Mộng Long như anh em nghe chưa. Bây giờ con chỉ lại cho anh con những đường gươm đi.
Thưa cha, nếu con dạy người đó đó thì người đó phải kêu con bằng thầy à.
Trời ơi, con gái mà làm thầy trai kỳ cục quá, cháu không chịu đâu.
Phà ca con.
Dạ.
Đừng có đùa nữa, hai đứa hay dung gươm lên tập dượt, ai rứt gươm kể như thua. Phà ca con, nhặt gươm cho anh con, cha vào có chuyện cần nha.
Gươm nè, cầm lên đi ông.
Gọi tôi bằng anh không được sao? Bác đã bảo chúng ta là anh em mà.
Anh hả? Trời ơi, nó ngưỡng miệng làm sao á.
tôi gọi Phà Ca bằng em, Phà Ca có vui lòng không?
Ừ, tùy ý.
Phà Ca, vài chăng nữa anh cưới vợ, em có buồn không?
Anh có vợ là anh nhờ, tại sao tôi lại phải buồn?
Em có biết rằng anh cưới vợ là theo lệnh của Nghiêm Đường không?
Lẫn thẩn thật, giết vợ chồng của anh, tôi hiểu làm gì. Thôi đi, về lo cưới vợ đi ông con trai ơi.
Phà Ca đừng giả vờ tự nhiên dâu diêm môi tình trong trắng như tuyết nảy nở giữa tim vàng. Phà Ca ơi, thua thật rằng anh nó đã yêu nàng. Còn Ngọc Tú với anh là hai người xa lạ, chưa hề quen biết nhau, thì làm sao nảy nở tình yêu? Nếu Phà Ca can đảm thu thật tiếng nói của lòng anh, thu thật với sư phụ, xin cùng em hòa hợp mối duyên lành.
Anh đừng bảo thế, Ngọc Tú một công nương đầy cát, sống cuộc đời nhung lụa phân son. Còn em, áo tím màu quá xiêm sầu, mộng thanh đạm đơn sơ như một đóa hoa rừng. Làm sao dám cùng anh ấy nên nghĩa vợ chồng? Dù sao anh cũng là một trưởng tử của sứ quân, cũng sống cảnh lầu đài nguy nga lòng lấy, phải tìm chỗ lòng lấy nguy nga. Chính Ngọc Tú cầm mi nương mi xứng cùng mà anh ấy để dày duyên kim cài. Em xin thú thật rằng tim em cũng biết bừng lên ấy lửa nóng của tình, nhưng em không dám vượt địa vị của mình. Con chim phượng vàng mới xứng đáng đậu cây ngô cành bích, còn em chim cú chỉ biết đậu cành ta. Dầu anh có thật giả yêu em, muôn đăng hộ đôi vẫn là bức tường thành ngăn cản. Anh làm sao dám cãi cha để dày duyên cầm sắc với Phà Ca?
Tâm lòng chân thật khiến cho lòng anh tha thiết với Phà Ca. Nhịp cầu duyên ai bắt ngang, nhưng khách chung tình còn ngại ngùng chân bước. Còn người không yêu phải cưới để dày duyên, vì bá công hầu của sư phụ mà anh biến thành là một nạn nhân của cuộc mua rể bán dâu. Phà Ca dầu không được làm chồng em trên thực tế, anh cũng vẫn mong sao được cùng em kết tóc trong giấc mê vàng.
Dạ, lệnh công kêu công tử vào dạ việc.
Anh hãy vào lo lễ cưới.
Anh về nha.
Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sân nữ Phà Ca lại buồn?
Ngày mai đàn gái đưa dâu tới, mà thằng Mộng Long coi nó không lo lắng gì cả.
Bẩm sư huynh, tôi thấy công tử thành tài, kiếm thuật cũng tinh vi, mưu lược cũng hơn người, nhưng không hiểu sao công tử lại giàu giàu kém phần vui vẻ, khác thường hơn những kẻ khác sắp đến ngày cưới vợ là băn khoăn rộn rã.
Dạ thưa cha, cha gọi con có điều chi dạy bảo vậy cha?
Ngày mai là ngày hôn lễ, là ngày quan trọng nhất của đời con, sao con thờ ơ quá vậy?
Bác cho gọi cháu về tập hành lễ để ngày mai cháu khỏi lụp chụp, đàn gái họ cười. Thôi mặc áo rộng đội khăn lên đi cháu.
Trời ơi, mặc cái áo rộng thùng thình giống như con kênh kênh. Ủa, giống y như con trâu chết sình vậy hả?
Tôi không ghẹo anh, tôi giống cái gì thì kệ thôi.
Mộng Lòng, con nên nhớ đám cưới này có hai mối lợi lớn. Trước nhất là con được vợ ngoan, sau là cha sẽ nắm cả gian sang cơ đồ. Tại sao con kém dùi tời, con không muốn họ kiểu làm chúa cả giao châu này.
Không đâu, anh làm bộ mắc cỡ vậy chứ đầu óc của anh đang suy nghĩ tìm một câu văn chương bóng bẫy để khai mạc cái đêm tân hôn, chứ đâu phải anh buồn.
Em yêu màu tím hoa sim, trong màu thanh đạm ẩn niềm sầu mơ.
May quá, có cháu Phà Ca đây, cháu hãy làm cô dâu giả để Mộng Long tập làm rễ thứ nào.
Làm cô dâu giả chứ bộ dâu thiệt làm sao mà mắc cỡ. Ý, phải chi mấy lúc này có cô nào làm cô dâu phụ thì nó hay biết chừng nào.
Chú Tiều Mai có ý kiến hay, vậy chú làm dâu phụ giả giùm đi.
Ê trời, tôi như vậy mà ông bảo làm cô dâu giả sao được hỡi trời. Râu rịa lăng quăng lèo queo trờn cà kheo, tai cứng gác nào khác cành cuối còn, tiếng nói rền rỉ ầm ĩ giống á y con chim mèo.
Trời ơi,
cô dâu thiệt nói rồi, vậy thì cô dâu giả hết xài rồi.
Rước cô dâu đi, mau lên.
Áo cưới giả choàng cô dâu giả, trong biển lòng nổi trần phong ba. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sân nữ Phà Ca lại buồn?
Đám cưới lớn quá,
lớn quá,
cô dâu sang quá,
sang quá,
xứng đôi vừa lứa quá.
Họ xứng đôi vừa lứa nên mới nên nghĩa nở duyên. Ta gái sơn cước nên lỡ làng duyên nở. Tiếng pháo vô vi ầm vang chang chát, bảo lòng ta lòng lòng trong đau thương. Mỗi tát pháo rải hồng trên mặt đất, mỗi mảnh lòng tan nát bởi yêu đương. Mộng Long ơi chàng vui say trên miên rượu ai ân, còn em thầm đau trong gian vợ mối ta. Giọt lại cứ mãi tuôn dòng, khi chàng vui hiệp cận giao bôi, ái tình ơi dân dân chi chưa rối môi. Chẳng yêu mà chẳng cho yêu, xuôi chi cạnh kẻ vui say trong anh niên. Còn người thì cam chịu đây nghiêng cả tâm căng tràn. Quái ác khi ơi hãy cầm đi, hãy tắt clip đi trong im lặng. Tim gan ơi đừng đau nữa, sông lòng hãy lăn xuống trong lặng yên. Hãy trả lại ta tâm hồn trong sáng, con gái miền sơn cước ngóng như dần trăng mộng mây giữa gió núi mây ngàn. Tao lòng ơi đừng dương mối, nên yên phần của cô gái rừng xanh. Mộng mê lòng hải vui đẹp với duyên lành, còn phải tâm phận một cành hoa sim.
Cô dâu, chú rể động phòng qua chút đi.
Đó nói cô à, dâu à chấm vào hồi tháng à, gắm mê sắp gắm à, bên à, tàu à mai áo à, kiểu à, nào à kiểu. Oh,
giờ giọng nói không thanh thao tao nhờ giang đi không quyền chuyện diễm kiều. Ôi yêu bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, thà khép kín cửa lòng thà khép kín. Tiếng khen miền sơn cước dục tôi lại rừng sim, tôi nhớ lại mùa sim chín đồi quê tím nhạt khói lam chiều. Nước suối sẽ xóa niềm đau khổ, ánh trăng thanh gột bớt nỗi sầu thương. Ta quyết không ở lại chờ thơ tội cho bà ca. Ta không nên tệ sự biến cho người ít chữ làm tin, con giả từ chơ vĩnh biệt mừng lung.
Phà ca đâu rồi? Ủa, thơ quay rơi lệch lạc trên bàn. Trời, thơ của phà ca. Đây, dòng thơ vĩnh biệt, kinh gợi lại mộng long. Chúc anh vui đẹp duyên lành, và đừng nhớ đến một cành hoa khô. Thôi rồi, phà ca đã bỏ kinh thành rồi, phà ca hãy đợi anh phà ca.
Chị nương khuyên hãy xem kìa, thanh thanh trời thù sang tỏ, quá kim đồ nở đầu non, rừng xanh ngất ngày hương tỏa, em bao hiệu thù sang.
Sương chiều đông cánh qua tim, nhớ muôn ngạc ngọc long lanh, kỳ nay vàng hương ánh trăng trong, vén bên suối mộng đầy bông.
Chị Cam La ha,
hai lần qua chim nở, núi rừng này vắng tiếng hát của phà ca.
Em nhớ năm nào hãy mùa sim bắt đầu chín, thì chị phà ca rủ chúng mình vào sườn đồi núi hai sim và hát ca đùa giỡn.
Chị Cam La, chị nương khuyên em đã trở về đây.
Kìa,
phà ca. Phà ca về đây đúng lúc mùa sim chín, cũng vừa lúc đau thương trong lòng em đã chín.
Sao trong phà ca bơ phờ quá vậy?
Em không còn là cô gái miền sơn cước, vì lòng em mới biết yêu mà cũng mới biết đau. Vì người tráng sĩ năm xưa đã cưới vợ, em về đây bám chặt đồi sim và khuyên các chị đừng bỏ núi rừng để đi tìm ảo anh khắp đâu. Vui say nơi thâm sâu, thiên thân cánh sim mê đâu là tim gan tốt đau. Miền
ngựa đến giống người tráng sĩ năm xưa kìa.
Phà ca, em bao nở để anh mang mối tình gian dở trở về đây chôn vùi đời qua mộng vui áng mây ngàn. phải chẳng em có nén ngọn đào lòng. Bừng lên mạnh liệt như thủy triều gầm thét đi giữa trùng dương. Em bỏ chốn kinh kỳ về sống một cuộc đời sơn nữ. Phải chẳng em ép tiếng nói trai tìm cho chết liệm ở trong lòng. Sai là chúng ta cùng mang một hoài bão, nhưng không ai dám hé cửa lòng. Giữa đêm tân hôn lúc ngọn đèn qua chút chưa tắt đi hẳn trong phòng, anh vội vã sang kiếm phà ca thì hay tin em bảo về miền sơn cước. Anh mang chiếc áo cưới vượt đường dịu dợi lên đây để cùng em ăn nửa trái sim, uống chung bát nước đến ngày yên ngủ giấc nhàn đời.
Lỡ làng thùng anh hãy về đi để xây dựng vợ chồng với Ngọc Tu công nương.
Anh và Ngọc Tu là hai nạn nhân gã băng trong một gian cờ mưu lợi, làm sao anh yêu người cho được.
Em không có quyền yêu một người đã có bạn trăm năm, dù lòng có rào rạt thổn thức. Nhưng gian dở rồi làm sao chấp nối được người ơi. Về đi, phà cá nay là của xiêm nâu của xuôi bạc kỳ đầu. Mộng Long là người của Ngọc Tú công nương, định mệnh đã dành sẵn rồi, hãy về đi mà xây dựng hạnh phúc của gia đình.
Kìa, tiếng hô của Tiêu Mai gọi tôi.
Trời đất ơi, ăn ở chi mà bất nhân quá vậy? Chưa động phòng mà rồi nhảy tót lên trên này à? Cô Phà Ca, đây có thơ của dưỡng phụ cô đây.
Cảm ơn anh. Trời ơi, cha tôi đau nặng thì làm sao tôi ở yên đây được. Em xin tạm biệt các chị lần thứ hai. Khi nào dưỡng phụ em hồi sức khỏe, em sẽ về đây với các chị nha.
10 năm lặng lẽ trôi qua cửa, Ngọc Tú công nương sống lạnh lùng. Dù thấy tình chiếu chăng bất đắc, cũng sanh ra trẻ kiểu Mộng Hùng.
Mộng Hùng, cháu làm gì đó?
Nè, dì cho Hùng trái này nè.
Trái gì thế dì?
Trái sim đấy.
Ô trái sim mà sao xấu quá, xấu hơn trái mùa già trứng cao. Mà con tưởng trái sim mà to đỏ như trái hồng, ai ngờ thứ trái cây quê mùa nên sần sùi xấu xa.
Coi thế mà trái sim vô cùng ngô ngọt, cả nhất là hoa cài lên mái tóc xanh.
Lời của Hùng y như lời cha của Hùng nói thuở trước vậy hả?
Dì thường nói cha Hùng ăn trái sim gặp gì, sao ổng không cưới gì mà cưới má con vậy?
À, đó là tại... Mà thôi, cháu còn nhỏ lắm không nên hiểu chuyện của người lớn làm gì nhé. À kìa, cha Hùng lại đến kìa.
Cha, chơi gì Phà Ca chơi con trái sim nè.
Con, Mộng Hùng, con vào trong chơi với mẹ con đi.
Dạ.
Đã 10 năm rồi, 10 năm Phà Ca sống cô tịch quạnh hiu, anh thương xót lắm.
Anh nên nhớ đến vợ anh là Ngọc Tú công nương, đã cùng anh dày duyên can lệ. Và nhớ Hùng con anh, đừng nên đây chị lạnh lùng chiếu chăng. Còn em chịu đựng đã quen rồi, em đã cam số phận cuộc đời.
Phà Ca mãi sống trong cô độc mà. trẻ xinh.
Em cứ yêu người khác lập thành gia thất, anh mới vui lòng được.
Dạ, quân mã đã chỉnh tề, còn đợi công tử lên đường chinh phạt.
Lui! Anh giả từ em lên đường chinh phạt. Anh đi phá lụy đạp thành.
Em về thôn bạn trong tin đưa về.
Tướng quân,
dạ,
hãy nghe ta dặn, mau kéo quân thuộc gian đồi núi đợi ta dụ thằng Mộng Long vào vòng. Thì tướng quân cứ xua quân tàn sát nghe chưa?
Dạ.
Hễ Mộng Long chết, nó chết rồi thì Ngọc Tú về tay Hà Lâm này chứ về ai? Ơ, kìa, kìa, quân nó ồ ạt đến, tướng quân mau thi hành mật kế nghe chưa?
Dạ. Dạ. Quân sĩ,
dạ,
hãy mau tiến quân.
Ô kìa, Mộng Long thằng học trò công tử, nếp áo còn nặc mùi kinh sử, dám tìm danh vọng giữa rừng gươm mà.
Chưa ra quân đã ra tù phản bội. À, lưỡi gươm này sẽ dạch mặt kẻ giá ta.
Cứ so gươm, so gươm liền.
Dù cho mày có chạy đường trời, tướng sĩ,
dạ,
mau đi nã.
Dạ. Bắn ta.
Dạ.
Trời ơi, Hà Lâm phục quân biết ta. Tiêu Mai đâu? Tiêu Mai, đem ta về nhà của Phà Ca cho mau đi.
Mộng Long giặc, trời ơi, Mộng Long.
Phà Ca em, đừng khóc để nhục chi hùng tướng sĩ.
Phà Ca, ai cho phép người đến cạnh chồng ta chứ?
Ngọc Tu, anh gian em đừng nặng nhẽ Phà Ca nhé.
Xin phép với lệnh bào cho tôi săn sóc một chiến thương.
Cầm ngay, đầu rừng núi hôi hăm, gần bên tao còn dám muốn những lời ân tình. Bấy lâu tao khổ đau vì mày đây mà chồng tao đành cố tình duyên.
Ngọc Tu đừng mang chửi sân nữ, nàng cùng ta trọn sự.
Tôi gian bà thương tình cho tôi săn sóc chiến thương này.
Tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa. Người mang rợ hãy trở về nó mang rợ. Đi, mau lên.
Trời ơi, Ngọc Tu giết tôi.
Đi mau. Không tao đồn đãi cho thiên hạ biết rằng mày đã cướp chồng tao, biết chưa?
Dâng, dâng, tôi xin dâng lời bà. Không phải vì khuất phục, nhưng vì hạnh phúc của lệnh bà và vì sanh mạng của Mộng Long đang quằn quại trên vùng máu đau. Tôi sẽ về nơi mang di mỏi đỡ mượn không khí đông lạnh của núi xanh suối bạc, đãi gột rửa nhục nhã mà ngày nay tôi phải vương mang. Tôi xin giả từ bà và tôi xin giả từ người đã vì tôi mà khổ sở cho đến lúc người yên ngủ dưới nắng quen ngầu. Xin chào bà, em xin vĩnh biệt Mộng Long.
Bà ca, bà ca.
Tôi chàng, chàng hãy về dinh để em chạy chữa thuốc thang cho nha. Anh Tiêu Mai.
Dạ.
Anh tiếp lưng y giùm tôi nhé. Để tôi đi, vì chồng tôi giận lên rồi đó.
Dạ. Ông đây là thầy thuốc hả?
Dạ phải.
Thôi, ông vô xem bệnh cho công tử đi.
Ông khỏi lo, mà tôi hốt cho một thang là hết đời liền. Ô quên, hết bệnh liền. Trời mẹ ơi, cái miệng của tôi bữa nay sao xanh chín vậy cả.
À, ông coi mạch cho công tử như thế nào?
Chà, bệnh công tử nặng nề quá chú em ơi, chắc qua không khỏi con căn này rồi. Nhưng đừng lo, tôi có thuốc tiền uống vô khỏi cổ cầm đoàn hết liền. Chú chịu phiền cho cái chung nhỏ coi nào, với một bình trà thật nóng thật sôi, đặng tôi quậy thuốc tiền cứu.
Ông này nói sao tôi nghi quá xa, thuốc gì uống khỏi cổ là hết ngày, có quả mai thuốc độc mới chết ngày.
Ý đừng nói vậy không hay nghe bồ.
Dạ mời công tử dậy uống thuốc.
Ngọc Tu đâu?
Dạ.
Có phải người mương tên lao băm này thuộc ta để cướp dậy cẩm khê chăng?
Trời ơi, mình nói gì mà em không hiểu gì hết á.
Quân.
Dạ.
Đè cái này xuống đổ thuốc vào.
Ê, để tôi khai, để tôi khai. Có một người xưng là Tâm Phúc của Ngọc Tú mướn tôi 500 lượng vàng, 1000 lượng bạc để thuốc độc công tử.
Bên kia, mới đừng có quản hồn mà nói sẵn.
Quân,
Dạ.
Cứ đè xuống đổ thuốc.
Dạ.
Để nó sống còn hại đến kẻ khác.
Ý trời ơi, vợ con ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, rồi mạng tôi rồi. Các người ở lại mảnh giỏi, nhắn giùm vợ tôi kiếm chồng khác làm ăn.
Ngọc Tu.
Dạ.
Thật rõ mi đây, đứa sát phu đáng tội, doi dày phân thay kẻ lòng một mà giả hai. Mì cố tâm giết cha con ta nghi hầu đặng có thu đoạt. Cẩm khê này về tay Hà Lâm, chính là thằng tâm phúc của chúng mày. Thật tàu chán kỳ vô ngần cảnh chém giết cùng nhau, để chuốc bả sang vào trên máu đạo của lương dân.
Chàng đừng nghe cho nghe em ác tâm bài mưu sâu thâm, độc giết chồng để giật gian sang, ôi vô cùng ức quan. Trước sau em vẫn một lòng cùng sự chồng mà thôi, em tin gian chàng hãy yên trí bình phục bình căn.
Đừng ngót lời cám bẫy, phà ca, phà ca, đợi anh dây phà ca.
Các chị ơi, em đã trở về đây lần thứ hai, em trở về sân cất đồi quê xưa dẫn tim sắc qua sim. Khoai lâm chiều như hơi thở quê em ngập ngừng tỏa trên nóc nhà điêu cổ. Bao kỷ niệm em đềm còn say ngủ, từ cẩm tre cho đến gác nhà sàn, nô đùa mặt anh trắng tan. Lòng
con bạch mã và một chàng trai, hay là chàng mộng long lên đây để tìm em nữa?
Phải, chính anh là kiểu mộng long sẽ chết vì lũ tham tàn phản bội, nên lặn suối trèo non lên tận đồi xiêm tìm. Vừa được phà ca thì hơi anh vừa dứt sức canh đá mòn. Người mang vết thương ở đau mà dẹp tên mũi kim mơ. Anh lên đây nào phải trong mong trùng em nối lại một mối tờ tình mà chúng ta đành gian dở tự bấy lâu nay. Anh chỉ lo cho lũ xoay đến đây giết hại phà ca, vì Hà Lâm bội phản muốn tìm giết chúng ta. Phà ca hỡi em mau lên bước tranh xa, nếu phà ca còn tưởng đến anh thương mộng hùng đùm bọc, thì dẫu hồn anh xuống suối vàng lòng vẫn được yên vui.
Không, đã lỡ lần rồi. Anh về sông cạnh đoàn viên, con ngoan là nghĩa vợ hèn là duyên.
Mộng Lâm Hà Lâm băng len ta.
Trời ơi Mộng Lâm
Dạ thưa công nương. Công nương tìm làm gì các thằng chồng bội bạc? Hãy nghe lời Hà Lâm này trở về. Trở về cùng an hưởng cảnh giàu sang đi.
Không, Tiêu Mai, hãy dẫn tôi đi tìm chàng.
Kìa, phà ca sân nữ, còn công tử đâu rồi?
À, trời ơi, ai đã bắn chết Mộng Lâm rồi?
Trời ơi, chồng tôi đã chết rồi.
Hỡi tướng sĩ,
yeah.
Kiểu công tử đã chết, chúng ta hãy thôn công nương Ngọc Tú lên tạm thời nhiếp quyền sứ quân nghe chưa? Dạ. Dạ bẩm tân sứ quân, chúng tôi trên dưới một lòng bảo vệ quyền binh cho đến phút chót.
Hay chồng ta còn đó, ta không thể nghĩ đến việc nhiếp quyền.
Giang san không thể một ngày không chúa, xin công nương đừng khước từ. Thưa công nương, trong tay đã sẵn nắm lấy binh quyền, sao không giết chết cái lũ cướp mà chồng đang cười ngửa nghiêng trên đau khổ công nương vì cướp được tình thương.
Quân sĩ, đôi con này lại cho ta giải việc. Hỡi con cướp chồng kia sao không quỳ xuống cho mau?
Quan, xin Ngọc Tú công nương đừng dùng quy quyền kết án người vô tội. Thà ca vì công nương mà chịu khổ mười mấy năm trường. Công nương bình tâm để tôi tỏ lại tận tường. Trước công nương thì Mộng Lâm đã tha thiết yêu sơn nữ Phà Ca, nhưng vì sự bắt buộc của sư phụ nên mối tình đầu đành gian dở. Mộng Lâm mới căng răng cưới người vợ mà lòng không bao giờ muốn cưới, nên mới xảy ra biết bao nhiêu cảnh nát gục tan lòng. Công nương biết mình là kẻ đến sau thì chính công nương có tội cướp đoạt nhân tình. Công nương đừng vội thỉnh nộ lôi đình, vì lời chân thật của Tiêu Mai không theo không dệt, không bớt không thêm. Công nương ơi, như công nương còn được cùng công tử má giữa vai kề, còn Phà Ca, Phà Ca mãi mãi não nề tê tay vì hạnh phúc của công nương nên mới làm ngơ với công tử đã bao lần tỏ dạ yêu nàng.
Trời ơi, tôi lầm, tôi cứ tưởng rằng Phà Ca mãi ngạo nghễ trên sự đau khổ của tôi. Phà Ca hãy tha thứ cho tôi.
Nữ sư quân có biết người được quyền quy như thế này là nhờ ai chăng?
Đây là việc nhất quyền bất đắc dĩ, có nhờ ai đâu.
Công nương đã quên ơn một người đã đem lòng yêu công nương lúc còn ở Đỗ Động Giang. Ây là thể tướng Hà Lâm đây. Vì yêu nên tôi giết chết hết cha con Kiểu Thuận để mong có một ngày này.
À, mới giết chồng ta, mới phải đền tội. Quân sĩ,
hoài công lắm. Quân sĩ đã bị ta giết chết hết rồi.
Đồ phản bội.
Quả tim của ta chết, cuộc đời của mi hết, ta giận cổ mi.
À, trời ơi, Hà Lâm, trời ơi,
tay đó.
Hà Ca chém ta.
Ngọc Tú chị, em đã giết chết Hà Lâm rồi chị.
Hà Ca, Mộng Hùng, con tôi lại chém tôi kìa.
Mẹ mẹ, sao mẹ ra thế này mẹ?
Hà Ca, nếu Hà Ca có thương Mộng Lâm hay gì Mộng Lâm mà nhận Mộng Hùng làm con đi.
Dân, em xin nhận lời.
Tôi thỏa mãn lắm rồi. Mộng Hùng thôi, hãy nhìn mẹ lần cuối cùng đi con. Giả từ Phà Ca, vĩnh biệt con.
Chị ơi, em xin vâng lời chị tự nhận làm vợ người ở dưới ba. Phải lo dưỡng nuôi săn sóc trẻ Mộng Hùng cho đến hơi thở sau con. Giả lại Mộng Hùng biết thương em như mẹ, cũng biết yêu Mộng Hùng nào khác chi con. Ngọc Tú chị ơi, nếu hồn chỉ có phượng phật đâu đây, xin chị hiểu giùm lòng em, vì muốn bảo vệ hạnh phúc của chị anh mà em mới phải sống cuộc cái đời cầu muốn cô đơn. Việc cha mẹ nắm đất vàng, chích vào hai dành khăn tan đắng, rồi theo mẹ về kinh đi làm dâu cho nhà họ Kiều. Kiều cưới là đồi xiêm đầy hoa tím, xác bao du bi là xác những chiếc lá vàng. Tân lang là hình ảnh đã ghi sâu trong mi tâm mi não, còn tân nương vợ không bao giờ cưới từ khó ban đầu.
hồn, hãy theo mẹ về kinh đi con.
Xa rồi đôi cũ xa.